Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Win Every Argument, The Art of Debate, Persuading and Public Speaking của Mehdi Hasan là một cuốn sách phi hư cấu về tranh luận, thuyết phục và nói trước công chúng, xuất bản năm 2023. Hasan là nhà báo, người dẫn chương trình và người phỏng vấn chính trị, nên cuốn sách không chỉ trình bày lý thuyết hùng biện, mà còn dựa trên kinh nghiệm thực chiến trong các cuộc phỏng vấn, tranh luận truyền hình và diễn đàn công khai. Trọng tâm của sách là một ý tưởng rất rõ. Muốn thắng một cuộc tranh luận, bạn không chỉ cần đúng, mà còn phải biết làm cho người nghe hiểu, tin và nhớ điều mình nói. Vì vậy, Hasan kết hợp ba trụ cột cổ điển của Aristotle là uy tín, cảm xúc và lý lẽ với các kỹ thuật chuẩn bị, kể chuyện, phản biện và kiểm soát tình huống. Cuốn sách hướng đến người đọc muốn nói thuyết phục hơn trong công việc, đời sống công dân, học tập và các cuộc đối thoại khó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thắng tranh luận là thuyết phục khán giả, không chỉ hạ đối thủ. Một điểm quan trọng của Win Every Argument là Hasan chuyển trọng tâm của tranh luận khỏi cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai người. Theo ông, người quyết định ai thắng thường không phải là đối thủ, cũng không nhất thiết là người điều phối, mà là khán giả đang nghe. Điều này làm thay đổi cách xây dựng lập luận. Nếu chỉ cố chứng minh đối thủ sai, người nói dễ rơi vào giọng điệu công kích, dài dòng hoặc quá kỹ thuật. Nhưng nếu xem khán giả là trung tâm, người nói phải chọn thông tin, ví dụ và ngôn ngữ sao cho phù hợp với điều khán giả quan tâm. Hasan nhấn mạnh việc hiểu trước bối cảnh, giá trị và nỗi lo của người nghe. Một lập luận về tự do, công bằng hay an ninh có thể cần được diễn đạt khác nhau tùy nhóm khán giả. Đây không phải là thay đổi sự thật cho vừa lòng người nghe, mà là chọn cánh cửa hợp lý để đưa họ đến cùng một kết luận. Cách nhìn này khiến tranh luận trở thành một hành động giao tiếp có chiến lược, nơi mục tiêu là làm rõ vấn đề, tạo niềm tin và khiến lập luận có sức nặng trong tâm trí người nghe. Thứ hai, ethos, pathos và logos phải hoạt động cùng nhau trong thuyết phục. Hasan dựa nhiều vào truyền thống hùng biện cổ điển, đặc biệt là ba yếu tố ethos, pathos và logos. Logos là lý lẽ và bằng chứng, ethos là độ tin cậy của người nói, pathos là khả năng kết nối với cảm xúc của người nghe. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không coi ba yếu tố này như những khái niệm trang trí, mà xem chúng như ba điều kiện thực tế để lập luận có hiệu quả. Một người có dữ kiện mạnh nhưng thiếu uy tín có thể không được tin. Một người nói có uy tín nhưng thiếu bằng chứng có thể tạo ấn tượng, nhưng không đủ sức thuyết phục lâu dài. Một lập luận hoàn toàn hợp lý nhưng không chạm đến cảm xúc, thường khó khiến người nghe hành động hoặc thay đổi quan điểm. Hasan đặc biệt phản đối ý tưởng rằng sự thật tự nó luôn chiến thắng. Trong đời sống chính trị và truyền thông hiện đại, người nghe thường phản ứng qua bản sắc, ký ức, nỗi sợ và niềm tin có sẵn. Vì vậy, lập luận tốt cần vừa chính xác, vừa đáng tin, vừa có sức gợi cảm xúc. Đây là lý do sách dành nhiều chỗ cho kể chuyện, ngôn ngữ cụ thể và cách trình bày làm cho dữ kiện trở nên sống động. Thứ ba, chuẩn bị kỹ biến sự ứng biến thành một màn trình bày có kiểm soát. Một trong những đóng góp thực dụng nhất của cuốn sách là cách Hasan nói về chuẩn bị. Ông không xem khả năng tranh luận sắc bén là tài năng bẩm sinh, mà là kết quả của nghiên cứu, luyện tập và dự đoán. Trong kinh nghiệm của mình, Hasan thường chuẩn bị tài liệu, dẫn chứng, câu hỏi, phản biện có thể xảy ra và những điểm yếu trong lập luận của đối phương. Ý nghĩa của việc này không phải là học thuộc một kịch bản cứng nhắc, mà là giảm sự bất ngờ khi cuộc tranh luận trở nên căng thẳng. Khi đã dự đoán được hướng tấn công, người nói có thể trả lời bình tĩnh hơn, chọn bằng chứng đúng lúc hơn, và không bị kéo vào những nhánh phụ. Sách cũng nhấn mạnh việc luyện tập để nghe có vẻ tự nhiên. Điều này có vẻ nghịch lý, nhưng rất thực tế. Một bài nói tự nhiên thường không xuất hiện từ sự tùy hứng hoàn toàn, mà từ việc người nói đã quen với cấu trúc, nhịp điệu và thông điệp chính. Hasan cũng đề cao những cấu trúc dễ nhớ như quy tắc ba ý, vì chúng giúp người nghe theo dõi và nhớ lập luận tốt hơn. Chuẩn bị trong cuốn sách này là nền tảng của sự linh hoạt. Thứ tư, bằng chứng, lắng nghe và phản đòn giúp kiểm soát các cuộc tranh luận hỗn loạn. Win Every Argument không chỉ nói về việc trình bày quan điểm của mình, mà còn bàn kỹ về cách xử lý những chiến thuật gây nhiễu. Hasan nhấn mạnh vai trò của bằng chứng cụ thể hay những biên nhận lập luận gồm số liệu phát biểu, dữ kiện và mâu thuẫn có thể kiểm chứng. Bằng chứng tốt giúp người nói không bị mắc kẹt trong tranh cãi cảm tính, đồng thời có thể buộc đối phương đối diện với điều họ đã nói hoặc đã làm. Tuy nhiên, bằng chứng chỉ phát huy tác dụng khi được dùng đúng thời điểm. Đưa quá nhiều dữ kiện cùng lúc có thể làm khán giả mệt, còn đưa đúng một chứng cứ sắc bén có thể làm thay đổi nhịp tranh luận. Hasan cũng đề cập đến chiến thuật Geesh Gallop khi một người tung ra hàng loạt tuyên bố sai hoặc gây tranh cãi để khiến đối phương không kịp phản hồi. Cách ứng phó không phải là chạy theo từng điểm, mà là nhận diện chiến thuật, chọn điểm then chốt và kéo cuộc tranh luận về tiêu chuẩn chứng cứ. Bên cạnh đó, lắng nghe cũng là vũ khí quan trọng. Lắng nghe giúp phát hiện sơ hở, hiểu động cơ của người đối thoại và đặt câu hỏi tiếp nối chính xác hơn. Cuối cùng, hài hước, kể chuyện và kết luận mạnh làm lập luận dễ nhớ hơn. Hassan cho rằng tranh luận không chỉ là trao đổi thông tin, mà còn là một hình thức trình diễn công khai. Vì vậy, cách nói có ảnh hưởng lớn đến việc người nghe tiếp nhận nội dung. Hài hước, nếu được dùng đúng mức, có thể làm giảm căng thẳng, tạo thiện cảm và chỉ ra sự vô lý trong lập luận đối phương mà không cần diễn giải quá dài. Nhưng sách cũng thận trọng với hài hước vì trò đùa quá đà, xúc phạm hoặc gượng ép có thể làm mất uy tín của người nói. Kể chuyện là một công cụ khác mà Hassan đánh giá cao. Một câu chuyện cụ thể giúp người nghe hình dung hậu quả của một vấn đề tốt hơn những con số trừu tượng. Điều này không có nghĩa là thay thế dữ kiện bằng cảm xúc, mà là làm cho dữ kiện có hình dạng con người. Cuốn sách cũng nhấn mạnh phần kết của một bài nói hoặc cuộc tranh luận. Kết luận không nên chỉ lặp lại các ý đã nói, mà cần gom lý lẽ, cảm xúc và lời kêu gọi vào một điểm nhớ rõ ràng. Một đoạn kết tốt giúp khán giả rời khỏi cuộc tranh luận với cảm giác rằng họ hiểu vấn đề và biết vì sao lập trường đó đáng tin. Kết luận, Win Every Argument phù hợp với nhiều nhóm độc giả, từ sinh viên, giáo viên, nhà báo, luật sư, nhà hoạt động xã hội cho đến người làm quản lý, bán hàng. Thuyết trình hoặc thường xuyên phải bảo vệ quan điểm trong môi trường công việc. Người đọc phổ thông cũng có thể hưởng lợi, nhất là khi các cuộc tranh cãi trên mạng xã hội và trong đời sống hàng ngày thường thiếu cấu trúc, thiếu lắng nghe và dễ chuyển thành công kích cá nhân. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc hiểu rằng tranh luận hiệu quả không chỉ là có ý kiến mạnh, mà là biết chuẩn bị, chọn bằng chứng, đọc khán giả, kiểm soát cảm xúc và kết thúc đúng điểm. Về mặt trí tuệ, sách cũng giúp người đọc nhìn hùng biện như một kỹ năng dân chủ, nơi bất đồng có thể được xử lý bằng lý lẽ, tính chính trực và sự chú ý đến người nghe. So với nhiều sách giao tiếp chỉ tập trung vào tự tin hoặc ngôn ngữ cơ thể, cuốn này nổi bật vì kết hợp lý thuyết hùng biện cổ điển với kinh nghiệm truyền thông chính trị hiện đại. Điểm khác biệt của Hassan là ông không né tránh tính cạnh tranh của tranh luận, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng chiến thắng bền vững phải dựa trên sự chuẩn bị, bằng chứng và đạo đức thuyết phục. Nếu bạn muốn ủng hộ Mehdi Hassan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!